Nga sắp hạ thủy tàu ngầm thứ ba đóng cho Việt Nam. Xưởng đóng tàu Admiralty của Nga loan báo cuối tháng này sẽ cho hạ thủy tàu ngầm thứ ba trong tổng số 6 chiếc Việt Nam đặt mua, theo tin RIA Novosti. Cuối năm 2009, Việt Nam ký thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la mua lại của Nga 6 chiếc tàu ngầm để tăng cường khả năng hải quân và quốc phòng giữa những tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông. Theo hợp đồng, Nga cũng sẽ huấn luyện cho đội ngũ Việt Nam cách sử dụng và sẽ chuyển giao tất cả 6 chiếc tàu sang Việt Nam trước cuối năm 2016. Chiếc đầu tiên đã hoàn tất 100 ngày chạy thử hồi cuối tháng trước và một toán thủy thủ đoàn hải quân của Việt Nam đã được đào tạo từ tháng 4. Chiếc tàu này theo dự kiến sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Hải quân Mỹ ví các tàu ngầm Kilo Diesel Điện Lớp và Sajanka thuộc dự án 636M này của Nga như các hố đen trong lòng đại dương vì gần như không thể bị phát hiện khi lặn dưới nước. Các tàu này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ chống tàu và chống tàu ngầm trong các vùng biển tương đối nông. Tàu ngầm lớp Vasayanka cải tiến từ tàu ngầm lớp Kilo với công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và phạm vi tác chiến rộng hơn, được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm, thủy lôi, tên lửa hành trình Caliber 3M54. Tàu có thể lặn sâu đến 300m và chở theo thủy thủ đoàn gồm 52 người. Việt Nam phản đối Mỹ tăng thuế tôm đông lạnh Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP lên án việc Bộ Thương mại Mỹ áp thêm thuế mới đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam là một quyết định bất công, cần phải xem lại. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 13 tháng 8 loan báo mức thuế mới đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam để chống lại chính sách trợ cấp của nhà nước đối với các doanh nghiệp tôm. Theo đó, mức thuế áp dụng đối với tôm đông lạnh của Việt Nam tăng từ 1,15% lên tới mức cao nhất là 7,88%. Báo chí Việt Nam nói, tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam vốn đã bị thuế chống bán phá giá của Mỹ lên tới 26%, nay lại phải chịu thêm phần thuế 4,52%. VASEP phủ nhận cáo buộc rằng các công ty xuất khẩu tôm của Việt Nam được nhà nước trợ cấp và cho biết quyết định mới ban hành của Bộ Thương mại Mỹ sẽ tác động tai hại đến cuộc sống của 600.000 nông dân nuôi trồng tôm. Hiệp hội cũng kêu gọi Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem lại vụ việc và có phán quyết sáng suốt, hợp lý hơn. Mức thuế mới cần được cả Bộ Thương mại Mỹ lẫn Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ USITC nhất trí trước khi chính thức có hiệu lực. USITC theo dự kiến sẽ ra quyết định chung cuộc trước ngày 18 tháng 9 tới đây. Cuối năm ngoái, Liên minh ngành công nghiệp tôm Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Mỹ tăng thuế đối với tôm nhập khẩu từ 7 nước bao gồm Việt Nam vì cho rằng ngành công nghiệp tôm của các nước này được chính phủ trợ cấp mà nhờ đó có thể bán tôm với giá rẻ sang Mỹ, gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp tôm nội địa Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ mở cuộc điều tra trong năm nay và đưa ra kết luận hồi tháng 5 rằng các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam thật sự được nhà nước trợ cấp lên tới hơn 7%. Trong năm rồi, Mỹ đã nhập 426 triệu đô la tôm từ Việt Nam. Liên Hiệp Quốc báo cáo về tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á-Thái Bình Dương. Tội phạm xuyên quốc gia đang trở thành mối quan tâm chung toàn cầu giữa lúc các mối lợi bất hợp pháp của các nhóm tội phạm tại Đông Á-Thái Bình Dương có thể gây bất ổn xã hội cho toàn thế giới, theo báo cáo mới công bố của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm. Phúc trình mô tả chi tiết các cơ chế hoạt động của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và lợi nhuận thu được của các tổ chức tội phạm dính líu tới buôn người, chuyển lậu di dân, buôn bán ma túy hay buôn lậu động vật quý hiếm. Báo cáo ước tính các nhóm tội phạm trong khu vực có thể kiếm chừng 90 tỷ đô la mỗi năm từ các hoạt động bất hợp pháp này, tức là cao hơn GDP của cả nước Lào gấp 13 lần. Tội phạm buôn bán hàng giả mang lại lợi nhuận cho các thành phần tội phạm cao nhất lên tới 24,4 tỷ đô la. Kế đó là tội phạm buôn gỗ lậu 17 tỷ đô la và buôn bán heroin 16,3 tỷ đô la. Riêng ở Việt Nam, các tội phạm kiếm tiền được nhiều nhất là tội phạm kinh tế, đặc biệt trong ngành gỗ và các sản phẩm về động vật quý hiếm. Kế tiếp là những tay buôn bán ma túy, làm hàng giả và buôn người. Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN gặp nhau tại Brunei vào Chủ nhật này trong cuộc họp kéo dài 4 ngày bàn về các vấn đề thương mại và tăng cường hội nhập kinh tế Đông Nam Á. Trọng tâm cuộc họp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 45, gọi tắt là AEM, sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng này, xoay quanh các tiến bộ của ASEAN trong việc thực thi cam kết hội nhập kinh tế, tiến tới cộng đồng kinh tế ASEAN 2015, sự tăng trưởng kinh tế chung của khu vực. Hội nghị cũng sẽ bàn về chính sách cạnh tranh, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng, thuế và thương mại điện tử. Sau AEM, Hội nghị các bộ trưởng đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 31 tháng này, quy tụ sự tham dự của các nước châu Á-Thái Bình Dương, thảo luận về Hiệp ước Tự do Thương mại, mà trong đó có sự tham gia của Việt Nam và Hoa Kỳ.